Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, người xưa có câu, sống chết đều có định số, giàu nghèo đều do phúc phận. Ý tứ rằng mọi sự việc của con người đều có an bài định trước. Cái gì có trong số mệnh thì ắt sẽ có, điều gì không có thì đừng quá cưỡng cầu. Bởi vì khi cưỡng cầu có thể con người sẽ phạm điều xấu mà gây ra tội nghiệp. Con người sống thuận theo tự nhiên thì sẽ bớt đau khổ. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Sinh tử do hữu mệnh, phú quý bởi nhân duyên của tác giả Lam Khanh. Thời nhà Đường có vị quan thái tử thông sự xá, nhưng tên là Vương Biêu. Ông Vương từng nói, những gì gặp phải trong đời đều có liên hệ đến vận mệnh. Vận mệnh và sự nghiệp đều đã định trước rồi. Không phải cát thì là hung. Khi nào đến cũng đã có chú định rồi. Sách Thái Bình Quảng Ký. Sinh tử hữu mệnh. Vương Biêu nhắc lại câu chuyện Võ Tắc Thiên tàn sát dòng dõi của hoàng đế. Lúc ấy, thế tử bị đưa đến đại lý tự phán tội chết. Thế tử than rằng, nếu ta không tránh được cái chết, vậy cớ gì phải vấy bẩn gươm đao? Nửa đêm, thế tử dùng cổ áo làm dây treo cổ mà tự vẫn. Nhưng đến khi trời sáng, thế tử chợt tỉnh dậy, lại nói lại cười, lại ăn lại uống, giống như lúc còn ở trong hoàng cung vậy. Thế tử kể lại, ta vừa chết thì quan âm phủ tức giận nói với ta rằng, ngươi cần phải bị giết chết, sao lại dám tự tử? Mau mau trở về chịu hình pháp. Ta bèn hỏi nguyên cớ tại sao. Quan âm phủ liền lấy sổ sinh tử ra đưa cho ta xem. Thì ra đời trước ta đã sát nhân hại mệnh nên đời này phải báo ứng đền mạng. Bởi thế tử đã hiểu rõ nhân quả báo ứng, thế nên vào giờ phút hành hình sắc mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào. Thế tử biết rằng mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, nên ông ta không có sợ hãi gì khi bị xử tử hình. Dường như khi mỗi người sinh ra trên cõi đời, sự sống và cái chết của anh ta đã được sắp đặt sẵn. Mùa quả trong đời này là từ những hạt giống đã gieo trồng từ đời trước. Phú quý được hưởng từ việc gieo công đức. Nghiệp báo là do kiếp trước đã làm điều sai. Nhân quả không ai thoát được. Phú quý tại thiên. Trong cuốn Hội Xương Giải Di, thời nhà Đường có ghi chép lại câu chuyện về quan lịnh sử Khúc Tư Minh thản nhiên trước công danh phú quý, nhìn trước được mệnh trời khiến Thượng Thư Triệu Đông Hy bồi phục. Triệu Đông Hy là Thượng Thư Bộ Lại. Bộ Lại tham gia vào việc tuyển trạch quan viên. Mỗi năm đều tuyển trạch quan lại cho các phủ quan. Chiếu theo thông lệ thì mỗi người có thể tuyển một viên ngoại. Đợi đến khi bàn luận việc tiến cử người thân của mình, thì mọi người đều xin được tiến cử. Có một người tên là Tư Minh, trong suốt 2 năm, nghe nói ông đều không tiến cử bản thân mình hay bất kỳ ai. Đông Hy nói với ông rằng, tuyển quan viên là bình thường, trong phủ cần có quan vị, hoặc tuyển người khác cũng sẽ có lợi ích. Tư Minh vẫn không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại rồi lui về. Đông Hy càng lấy làm kỳ lạ hơn. Một ngày, ông triệu Tư Minh đến và nói, dựa vào quyền thế của tôi hiện nay, với hơn 3.000 người đang trong quá trình chờ được tuyển chọn, chỉ cần tôi động bút là có thể từ nghèo thành giàu, vứt bỏ bần hàn đắc được phú quý. Hoặc đói hoặc no đều do bút của tôi quyết định, mỗi người ai cũng đều tiến cử, duy chỉ có ông là không nói gì cả. Là nguyên nhân gì vậy? Tư Minh nói, sinh tử của người là do vận mệnh quyết định, phú quý là do trời định, quan chức nên tới thì đã tới, chưa được thì cũng đâu cần phải buồn bã. Hơn 3.000 người, một quan một danh, đây đều là vận mệnh quyết định, chỉ là mượn nét bút của Thượng Thư Ngài thôi. Tôi tự biết là vận mệnh của tôi vẫn chưa hanh thông, vì thế không dám đem chuyện này ra làm phiền Ngài. Đông Hy nói, nếu đúng như lời ông nói, thì ông đúng là một người tài năng. Vậy ông có thể biết được họa phúc của mình chăng? Tư Minh nói, Tài năng thì tôi không dám nhận. Từ mình tôi đây, năm sau chắc chắn sẽ được thượng thư tặng cho chức quan. Vì thế cũng không có thỉnh cầu. Đồng Hy nói, năm sau sẽ làm chức quan gì? Từ mình đáp, việc này tôi đã quên rồi. Đồng Hy nói, sao lại như vậy? Từ mình nói, vậy hãy để tôi viết ra ngày tháng tôi nhậm chức, nhận được bổng lộc bao nhiêu. Lại xin thượng thư cũng niêm phong lại, nhờ ông khoét một chỗ nhỏ trên bức tường phòng khách, giấu vào trong, rồi lấy bùn đất, đậy kín lại. Vào ngày nhậm chức năm sau, nếu có sai một chữ, tôi sẽ chết ngay dưới bậc thềm này. Nói xong liền từ biệt rời đi. Đông Hy không nói gì, nhưng trong tâm lại trách Tư Minh quá cuồng vọng, nghĩ bụng muốn phê cho người khác làm quan. Đột nhiên một hôm, hoàng thượng tới suối nước nóng thì thấy hươu trắng bay lên trời. Thế là đổi huyện Hội Xương thành huyện Chiêu Ưng, lệnh được đưa đến bộ lại. Lệnh cắt cử người làm quan ở đó, Đồng Hy lập tức cắt cử Tư Minh đến huyện đó. Đợi đến khi sự việc này kết thúc xong, Đồng Hy triệu Tư Minh lại hỏi. Hôm qua hoàng thượng đi suối nước nóng thấy bạch lộc thăng thiên, bèn đổi tên huyện đó thành Chiêu Ưng. Huyện đó cùng Trường An 10.000 năm cũng sẽ không giống nhau. Hiện tại tôi đã đăng ký cho ông làm quan tại đó. Vậy chẳng phải những lời ông nói đều sai sao? Làm sao có thể tiên đoán trước được? Tư Minh nói. Thế mời ông khoét tường kiểm nghiệm thử xem. Đông Hy lập tức cho mở tường có niêm phong. Chỉ thấy Tư Minh viết rằng. Trong tháng này, hoàng thượng sẽ đến suối nước nóng và đổi tên huyện thành Chiêu Ưng. Được ban cho chức quan đó, còn có bổng lộc được nhận. Không sai một chữ. Đồng Hy vô cùng kinh ngạc. Từ đó về sau có việc gì thì đều phái người hỏi Tư Minh, giống như thần linh ứng nghiệm vậy. Sinh tử đời người là hữu mệnh, mà phú quý của một người cũng là nhân duyên. Cổ nhân cho rằng, khi điều gì đã được sắp đặt, nó sẽ đến đúng kỳ. Nếu điều gì không được sắp đặt, không ai có thể làm nó xảy ra. Vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó? Phật gia giảng, có người đến cõi thế gian, một đời người sớm đã được an bài. Khi nào chào đời, khi nào về cát bụi, đều có định số sẵn bởi nhân quả đời trước, đời này. Nhân đời trước tạo quả đời này, hành thiện thì tích đức, làm ác thì tạo nghiệp. Không việc gì là không phải hoàn trả. Người xưa nói, mệnh là do trời chú định. Diêm Vương muốn canh ba phải chết thì tuyệt đối không thể kéo dài đến canh năm. Khi ấy, không chỉ thời gian đã được đặt định trước mà ngay cả phương thức cũng được định sẵn rồi. Trời an bài cho một người giàu sang hay nghèo hèn là dựa vào nghiệp lực người đó mang theo từ tiền kiếp. Theo quy luật thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vậy nên tu tâm hành thiện mới cải biến vận mệnh. Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Nghĩa là đạo trời không thiên vị bất kỳ ai, thường chỉ giúp đỡ người thiện. Bậc trí giả xưa nay hiểu đạo trời không vì danh lợi mà tranh đấu. Vinh hoa phú quý cũng phải từ đức mà có. Họ chỉ một lòng tu tâm dưỡng tính, trau dồi phẩm hạnh, buông bỏ được mất truy cầu. Sống một đời phối kết với trời, an nhiên tự tại, đi trọn kiếp nhân sinh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.